Tuần này kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Chúng ta lắng nghe lời của Đức Chúa Trời trước khi chúng ta nghe lời của Ngài. Thi Thiên 119 từ câu 89 cho đến câu thứ 96 tôi xin được đọc. Hội thánh cùng theo dõi. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay, vì muôn vật đều hầu việc Chúa. Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên giường mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các giường mối Chúa. Những kẻ ác rình giết tôi, nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa. Tôi đã thấy sự cùng tận của mọi vật trọn vẹn, song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chào kính yêu của chúng con, giờ này chúng con mở lời của Ngài ra là lời Chúa phán dạy cho chúng con buổi sáng hôm nay. Lạy Chúa, xin đem chúng con vào sự khiêm nhu, đem lòng của chúng con hạ xuống trước lời của Ngài, và xin Chúa dạy dỗ cho chúng con buổi sáng hôm nay trong lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con mời Thánh Linh Chúa là đấng đã hướng dẫn tác giả viết những phiên đoạn kinh thánh này, xin soi sáng, xin hướng dẫn chúng con trong thời giờ này. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, vào đầu thế chiến thứ nhì thì những cái cuộc đánh bom liên tục hầu như là đã san bằng cái thành phố Warsaw tại Ba Lan. Nhưng mà thật ngạc nhiên là giữa một cái đống gạch ngói ngổn ngang như vậy đó, thì ngay ở giữa trung tâm thành phố, một tòa nhà vẫn kiên cường mà đứng vững. Đó là cái trụ sở của Hiệp hội Kinh Thánh Toàn Cầu, mà trên bức tường nó rất là ngạc nhiên, nó vẫn rõ ràng và lớn một cái dòng chữ: trời đất đã qua, nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Matthew đoạn 24 câu 35. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã phán những cái lời này để khích lệ các môn đồ khi họ hỏi chừng nào sự cuối cùng sẽ đến, chừng nào thì tận thế. Thì đây là lời mà Chúa Giê-xu nhắc nhở cho họ. Tiên tri Ê-sai đoạn 40 câu 8 cũng xác minh rằng cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời. Và trong cái phân đoạn kinh thánh mà chúng ta học sáng nay lần nữa, thì kinh thánh ghi nhận cho chúng ta là hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúng ta thấy có một sự cam kết liên tục của Đức Chúa Trời, một sự cam kết liên tục của Đức Chúa Trời về cái tính chất vững lập tuyệt đối của lời Ngài ở giữa một cái thế giới nhiều thay đổi. Chúa muốn khẳng định cho chúng ta một cái sự an ninh, một cái sự vững chắc thật sự cho người yêu mến và gắn bó với lời của Chúa. Một sự an ninh, một sự vững chắc thật sự cho người gắn bó và yêu mến lời của Chúa. Mục sư Warren Wasby thì ông từng nói như thế này: chúng ta không đến với Kinh Thánh để lẩn trốn thực tế của cuộc sống, nhưng để đối diện và để trang bị, làm cho mình mạnh mẽ và phục vụ Chúa hiệu quả. Vì vậy sáng nay qua Thi Thiên 119 từ câu 89 đến 96 chúng ta sẽ suy gẫm hai ý. Đức Chúa Trời cam kết lời Ngài được vững lập như thế nào, và sự cam kết này đem lại lợi ích gì cho người yêu mến và gắn bó với lời của Chúa. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cam kết lời Ngài được vững lập như thế nào. Có hai ý: Đức Chúa Trời cam kết lời Ngài được vững lập trên nền tảng Ngài là ai, và cái thứ hai, và trên tính chất của lời Ngài phán. Thứ nhất, Đức Chúa Trời cam kết lời Ngài được vững lập trên chính danh thánh của Ngài. Tôi xin đọc lại câu từ câu 89 đến câu thứ 91. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay, vì muôn vật đều hầu việc Chúa. Thưa thánh, nếu chúng ta xem xét cái phần thượng văn của đoạn kinh thánh này, từ cái câu mà 81 cho đến câu 88, thì chúng ta thấy có những cái từ ngữ mà chúng ta phải đáng chú ý có những cái từ ngữ là hao mòn, là khốn khó, là hãm hại, là bắt bớ. Nó mô tả của tình một cái tình trạng của người là giống như là đang bị dồi dập giữa biển sóng của rối loạn. Tuy nhiên bắt đầu từ câu 89 đến câu 96 thì đây là cái hình ảnh của một cái bến bờ an bình, an ninh, vững vàng khi mà cái dồi dập đó đã được đặt trên một cái hòn đá, một cái vần đá vững chắc. Và vì vậy nâng tác giả lên cái tầm cao mới trong cái sự ca ngợi lời thiêng liêng. Cái phân đoạn kinh thánh chúng ta vừa đọc đó, nó bắt đầu bởi cái chữ gì? Hỡi Đức Giê-hô-va. Cái chữ hỡi này ở đây không phải là lời ta thán, không phải là hỡi của sự ta thán, và cũng không phải là hỡi của một cái khẩn cầu gì đó. Nhưng cái chữ hỡi này trong thi văn hy bá nó nhấn mạnh về cái cảm xúc. Hỡi Đức Giê-hô-va nhấn mạnh về cái sự cảm xúc. Mục sư John Piper thì ông nói như thế này: nếu chúng ta đọc thi thiên mà để chỉ tìm những lẽ đạo mà thôi thì chúng ta đã không có đọc cái thi thiên như cái cách mà thi thiên muốn. Hẳn nhiên là sẽ có nhiều cái lẽ đạo trong thi thiên mà chúng ta cũng cần được bày tỏ. Tuy nhiên thi thiên như cái tính chất của thi ca là để uốn nắn, là để hướng dẫn và để thúc đẩy cái lòng nhiệt thành của chúng ta. Như chúng ta cái bài hát mà chúng ta vừa hát đó, bài hát đó mục đích để thúc đẩy lòng nhiệt thành của chúng ta. Cái lời bài hát như thế này: nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hàng ngày. Cái lời bài hát này nó làm sao? Nó chạm chúng ta một cách sâu xa. Nó thúc đẩy chúng ta tìm kiếm một đời sống tin cậy và gần gũi Chúa. Thì như vậy đó, cũng như vậy đó, thi thiên tác giả với mục đích là nâng chúng ta lên cái chỗ kinh ngạc, nâng chúng ta lên cái chỗ ngưỡng vọng, nâng chúng ta lên cái chỗ tôn cao Chúa. Thì tác giả thiên bắt đầu bằng cái chữ hỡi Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên nhìn lên Chúa nó không chỉ thuần về cảm xúc, nó không chỉ thuần, nó không chỉ có cảm xúc mà thôi. Nếu mà chỉ dựa lên trên những gì mình nghĩ, mình hiểu, mình nói đó, thì một số người họ cho rằng đó, giống như là một số mega chất thì chỉ có rộng một dặm đó, nhưng mà chỉ deep, chỉ sâu có một inch thôi. Bởi vì lý do là vì không ai nghĩ đúng, không ai có thể hiểu hết, và cũng không ai có thể nói xứng đáng đủ về Đức Chúa Trời. Con người hữu hạn này cần phải được Đức Chúa Trời bày tỏ, cần phải Ngài chạm đến, cần phải được cái tâm trí này, nó cần phải Chúa soi sáng, Chúa khai sáng và đặt ở trên một cái nền tảng vững chắc. Thiên Chúa được mặc khải trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời của sự liên hệ, Đức Chúa Trời của tương giao và Đức Chúa Trời của phán dạy. Mà thật lạ lùng, nếu chúng ta xem xét trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là một Đức Chúa Trời chủ động đến với chúng ta. Ngài đến với chúng ta, Ngài chạm vào cuộc đời của chúng ta và Ngài phán với chúng ta qua lời của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, lời Ngài. Ở đây chúng ta thấy lời Ngài nó bao gồm cái chữ mà nếu chúng ta đọc trong suốt cái phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy là lời của Ngài bao gồm lời luật pháp này, lời diện mối này, lời chứng cớ này, lời truyền dạy này. Mà đặt cạnh ở bên cạnh danh xưng Giê-hô-va, lời Chúa đặt cạnh cái danh xưng Giê-hô-va này, Đức Chúa Trời muốn nói cho chúng ta điều gì? Ngài muốn nói cho chúng ta cái danh xưng Giê-hô-va có nghĩa là ta là đấng chủ tể, ta là đấng cai trị, đấng liên hệ, là nguồn của sự sống, nguồn của mọi luật lệ, nguồn của mọi đạo đức và nguồn của mọi tốt đẹp. Ta là đấng có quan hệ đặc biệt với dân của ta. Ngài, Đức Chúa Trời là đấng có mối quan hệ đặc biệt với chúng ta. Vậy Đức Chúa Trời cam kết lời Ngài được vững lập trên nền tảng chính danh thánh của Ngài. Trước hết là trên chính danh thánh của Ngài. Như vậy tính chất của lời Ngài như thế nào? Đức Chúa Trời cam kết tính chất vững lập đời đời của Ngài. Hỡi Đức Chúa Trời, lời Ngài, thì cái chữ lời Ngài hay là cái tiếng phán của Đức Chúa Trời thì nó qua đâu? Chúng ta biết là tiếng phán của Đức Chúa Trời đầu tiên hết á thì là qua gì? Ở trong Thi Thiên 19 có chép thế này: các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc của tay Ngài làm. Thiên nhiên nói cho chúng ta có một Đức Chúa Trời hiện hữu, một đấng tối cao hiện hữu. Và cái sự hiện diễn này, hiện hữu này của thiên nhiên mà chúng ta thấy trước mắt. Hồi nhỏ tôi học một cái câu kinh thánh rất là đơn giản, nhìn xem trời đất mà biết có Đức Chúa Trời. Câu rất là đơn giản, nhưng mà thật sự ra trong cái câu này đó, nó hàm chứa một cái lẽ đạo rất là quan trọng. Nhìn vào trong thiên nhiên, nhìn vào tất cả những gì trước mắt chúng ta, chúng ta nhận biết là Đức Chúa Trời đang phán. Và trong tiếng phán của Ngài này, lạ lùng lắm, cái phần đầu Kinh Thánh của Sáng Thế Ký thì chỉ ghi một cái câu rất, những câu rất là đơn giản, rất là simple, mà nhưng mà thật sự rất là mạnh mẽ. Đức Chúa Trời phán. Và khi Đức Chúa Trời phán thì có gì? Có ánh sáng, có tất cả những điều tuần tự xảy ra theo cái trình tự của sáng tạo. Câu 90 thì trong Thi Thiên 119 này thì tác giả Thi Thiên đã xác nhận này, Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền. Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay. Tuy nhiên chúng ta biết là Đức Chúa Trời phán qua thiên nhiên, qua tất cả những điều Ngài sáng tạo đó thì chưa đủ. Cho nên mở chúng ta thêm qua Kinh Thánh. Như vậy Kinh Thánh là lời phán của Đức Chúa Trời. Đây là lời của Đức Chúa Trời. Đây không phải là lời của con người, cũng không có bắt đầu từ con người. Đây là lời đến từ Đức Chúa Trời mà qua những cái người mà Ngài chọn. Và những người Ngài chọn đó để mặc khải về chính mình Ngài, mặc khải về đường lối của Đức Chúa Trời, mặc khải về tư tưởng của Ngài, mặc khải về tính cách của Ngài và mục đích của Ngài. Lời Ngài thì cuối cùng cái mặc khải trọn vẹn nhất, chúng ta biết là mặc khải qua thiên nhiên, mặc khải qua Kinh Thánh, lời của Ngài, mà trọn vẹn nhất là qua ai? Qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trọn vẹn nhất là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì vậy mà trong Hebrew đoạn 1, Kinh Thánh mở cho chúng ta thế này. Ngay Hebrew đoạn 1 đã mở đầu cái câu Kinh Thánh: đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần rồi, nhiều cách. Rồi đến những ngày sau rốt này, Ngài phán dạy chúng ta bởi con Ngài, mà con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bản thể Ngài. Ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ngài đến để phán dạy chúng ta về sự phán xét. Ngài nói cho chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời, mà Ngài nói cho chúng ta về sự trở lại của Ngài. Không có lời nào mạnh mẽ hơn, không có lời nào mà rõ ràng hơn, mà trọn vẹn hơn được mở cho chúng ta thấy, chiêm ngưỡng tại trên thập tự giá và trong cái ngôi mộ trống, để cho chúng ta, để cho toàn thể vũ trụ này chiêm ngưỡng. Lời Ngài thì cái mục đích tối hậu của lời truyền phán của Đức Chúa Trời chính là Ngài đến đại Ngài cứu dân Ngài. Nhưng mà tuy nhiên chúng ta biết là nếu mà cái lời truyền phán này chỉ trước tiên là trực tiếp với người Do Thái, chúng ta biết như vậy, nhưng mà giá trị về sự mặc khải này nó có thể sẽ bị mất đi và không có đến với những cái người mà ngoài vòng trực tiếp như là chúng ta. Mà vì vậy chứ sự mặc khải này phải được ghi lại, phải được bảo tồn. Để gì? Để những người ngoài vòng trực tiếp, tức là người không phải Do Thái như chúng ta, có được lời của Đức Chúa Trời. Sự bảo tồn của lời Ngài như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết là lời Ngài được vững lập đời đời ở trên trời. Ở trên trời. Chứ vững lập ở đây có nghĩa là gì? Chứng vững lập có nghĩa là không có thay đổi, không có lay chuyển được, là an toàn trước mọi sự tấn công. Không có gì xảy ra trên đất mà có thể thay đổi, có thể chuyển đổi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là Kinh Thánh đó là một cái cuốn sách mà phải nói là có nhiều sự chống đối nhiều nhất. Từng bị tấn công, từng bị chống đối, từng bị đốt xé, bị tiêu hủy trong nhiều thế kỷ. Chúng ta biết là Voltaire là một cái nhà triết gia Pháp. Ông là một người vô thần, ông nổi tiếng về cái sự chống đối về niềm tin. Có lần ông cầm cái cuốn Kinh Thánh trên tay và ông táo bạo, ông tuyên bố rằng chỉ trong vòng 50 năm tôi sẽ đem cái cuốn sách này vào hầm mộ và không có còn ai nhớ đến nữa. Đây là lời ông tuyên bố. Ông nói chỉ trong vòng 50 năm thôi, cái cuốn sách này tôi sẽ không còn ai nhớ nữa. Tuy nhiên thì 50 năm sau, quý vị biết là Voltaire thì ông biết ông vào hầm mộ rồi. Rồi cái máy in của ông thì người ta dùng để in Kinh Thánh, và cái căn nhà của ông thì được sở hữu bởi cái Hội Liên Hiệp Kinh Thánh Pháp Geneva, dùng làm nơi lưu trữ Kinh Thánh. Không phải chỉ riêng Voltaire, rất là nhiều người đã họ muốn đốt Kinh Thánh, họ muốn phá hủy Kinh Thánh. Nhưng mà cái lời của Chúa đã khẳng định là gì? Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời. Cái chữ đời đời là như thế nào? Cái chữ đời đời có nghĩa là nó hiện hữu liên tục, đã có từ muôn thuở về trước, và nó có trước thời gian, trước khi sáng tạo, lời của Đức Chúa Trời đã được vững lập và còn mãi mãi cho đến về sau. Đó là cái chữ đời đời trong đây. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là điều gì Đức Chúa Trời quy định là luật pháp, cứ mãi mãi là luật pháp. Điều gì Ngài khẳng định thì luôn luôn sẽ là trung thực, và tất cả những điều mà Ngài hứa thì Ngài chắc chắn sẽ hoàn thành. Vững lập ở đâu? Vững lập ở đời đời, ở trên trời. Cái chữ trên trời đó, hay là thiên đàng đó, theo cái ngôn ngữ của mình đó, mình cái ngôn ngữ này mình diễn tả cái hình ảnh ngôn ngữ của mình theo cái suy nghĩ, theo cái cảm tính của mình đó, thì không có thể diễn tả đủ cái thiên đàng là gì. Nhưng mà Esai đó, ông có một cái hình ảnh phải nói là tuyệt vời nhất mà có thể mô tả đầy đủ ý nghĩa nhất của cái chữ thiên đàng ở trong Esai đoạn 66 câu 1. Thì tiên tri Esai mô tả thiên đàng như thế này: Đức Giê-hô-va phán như vậy, trời là ngai ta, đất là bệ chân ta. Đây là cái chữ thiên đàng mà Esai mô tả đây. Có nghĩa là gì? Mở cho chúng ta thấy thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời chủ tể đang cai trị toàn vũ trụ, và cũng là nơi mà Ngài vận hành cái mọi hoạt động của Ngài trên đất cho cái chương trình đời đời của Ngài. Thiên đàng là nơi Đức Chúa Trời tể trị và cai trị. Vậy lời Chúa được vững lập trên sự thành tín của Chúa, mà sự thành tín của Chúa được mô tả là như thế này: còn đời này đến đời kia. Thành tín là gì? Thành tín có nghĩa là vững chắc, là kiên định, là chân thành, là trung thực, là đáng tin cậy, là luôn giữ lời hứa và không bao giờ thay đổi. Đây là cái chữ thành tín của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ thay đổi. Mà còn có nghĩa nữa là sự chống đỡ, sự bảo vệ, sự cung cấp cho người tin cậy vào sự thành tín của Ngài nữa. Để cho tâm trí của chúng ta có thể hình dung được chiều kích của sự thành tín Chúa, thì Kinh Thánh đã cho chúng ta một cái đo lường. Cái đo lường này đó nói về chiều cao, nói về gì? Nói về chiều dài và chiều rộng. Chiều cao của sự thành tín Chúa như thế nào? Trong Thi Thiên, trong cái phân đoạn chúng ta vừa đọc đó, thì cái chiều dài là sự thành tín Chúa còn đời này đến đời kia, là chiều dài. Có nghĩa là từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy mà Chúa phán với ta là Đức Chúa Trời của Abraham, là Đức Chúa Trời của Isaac và Đức Chúa Trời của Jacob. Có nghĩa là từ thế hệ này sang thế hệ kia, từ Đức Chúa Trời của cha ông, Đức Chúa Trời của con cháu, từ thế hệ này sang thế hệ kia. Còn chiều cao, đó là chiều dài. Còn chiều cao thì Thi Thiên 36 câu 5 có chép: Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài ở trên các tầng trời, sự thành tín Ngài đến các tận mây, không thể đo tới. Sự thành tín của Chúa, chiều dài, chiều cao và còn chiều rộng. Trong Ca Thương đoạn 3 câu 23 mà chúng ta nhiều người thuộc: Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Nói cho chúng ta tất cả những chiều kích này để làm gì? Để cho chúng ta thấy rằng khi Chúa đã hứa, có nghĩa là lời hứa của Ngài, Ngài sẽ giữ chắc lời hứa đó và phải hoàn thành lời hứa của Ngài. Vì vậy cho nên sự thành tín của Chúa bày tỏ qua cái việc gì mà chúng ta có thể thấy được, là Ngài giữ lời giao ước với ai? Với Abraham. Chúa phán với Abraham là như thế nào? Chúa nói là con cháu của ông sẽ đông như sao trên trời, như cát trên biển. Và Chúa hứa với Abraham, cái ngày mà Chúa hứa thì ông và bà Sarah đã lớn quá lớn tuổi rồi, nhưng mà Chúa làm thành một cái điều kỳ lạ. Kỳ lạ, bây giờ thì nghĩa là những người đứng trong đức tin của Abraham cũng trở thành con cháu của Abraham, đông như sao trên trời và như cát dưới biển. Đức Chúa Trời hứa và Ngài hoàn thành những lời của Ngài bởi cái sự thành tín của Chúa. Như vậy thì cái sự cam kết của Đức Chúa Trời về sự thành tín của Ngài đó có ích lợi gì cho người yêu mến lời của Ngài? Có ích lợi gì cho chúng ta? Từ câu 92 đến câu 96: Nếu luật pháp Chúa không làm sự tôi ưa thích, ắt tôi đã bị diệt vong trong cơn hoạn nạn. Tôi chẳng hề quên các diện mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm cho tôi được sống. Tôi thuộc về Chúa, xin hãy cứu tôi, vì tôi tìm kiếm các diện mối Chúa. Những kẻ ác rình giết tôi, nhưng tôi chăm chỉ về các chứng cớ Chúa. Tôi đã thấy sự tận cùng của mọi vật trọn vẹn, song luật pháp Chúa lấy làm rộng thay. Chúng ta biết là sự thành tín, lời của Chúa được vững lập trên danh thánh của Ngài. Lời của Chúa được vững lập trong sự thành tín của Chúa, vững lập đời đời ở trên trời. Như vậy sự cam kết này đem lợi ích gì cho chúng ta? Có một nhà sưu tầm sách quý, thì một ngày kia ông gặp một cái người đàn ông đó. cái người nhà sưu tầm đồ cổ thì ông gặp người đàn ông đó, thì ông người đàn ông mới cho biết là tôi vừa mới quăng một cái quyển kinh thánh cũ mềm, mà trong đó nó có ghi một cái tên là của Gutin nào đó, mà ông tìm thấy trong một cái gương cũ rất là bụi bặm, rất là ông ném cái quyển kinh thánh đó đi. Thì cái người mà nhà sưu tầm này nói là cái gì? Không phải là Gutenberg chứ? Thì cái người mà ném cái quyển kinh thánh đó nói ô đúng rồi. Người đàn ông mới đáp là ông bạn dại dột ơi, ông vừa mới quăng đi bản kinh thánh đầu tiên từng được in ấn. Thì nhà sưu tầm mới nói thế này nè, chỉ có bản copy mà thôi, cái bản kinh thánh đó chỉ có bản copy thôi, thì mới đây đấu giá là $500,000. Ồ không, tôi không nghĩ là như vậy. Cái người đàn ông mới lắc đầu, tôi không nghĩ nó đáng giá xu nào, là vì trong đó nó có cái tên là ai đó viết tên là Martin Luther, ông viết nguệch ngoạc gì đó khắp trên lề cái trang giấy. Ta biết quyển thánh là của ai không? Của Martin Luther. Cái cuốn kinh thánh này vô giá. Trong số khoảng 180 bản in gốc của cái bản kinh thánh Gutenberg này đó, chỉ còn có 49 bản còn lại thôi, mà còn lại trong các bộ sưu tập của bảo tàng viện. Mà các chuyên gia, quý vị biết, họ ước tính như thế này, chỉ một trang kinh thánh đó thôi đó có thể trị giá từ $100,000 một trang. Còn nguyên một cái kinh thánh đó, bản sao thôi đó, hoàn chỉnh, có thể lên tới $35,000,000 tại cuộc đấu giá. Hẳn nhiên chúng ta ở đây, chúng ta không phải nói về cái vấn đề giá trị tiền bạc không, chúng ta không phải đề cập đến vấn đề giá trị tiền bạc của những bản kinh thánh cổ điển. Điều mà chúng ta muốn nói đây là lợi ích của kinh thánh, đây là một cái kho báu sống. Như thế nào? Nó lợi ích gì cho chúng ta? Thứ nhất, nó thêm cho đức tin chúng ta. Đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta biết là đức tin nơi Chúa không phải là một cái bước nhảy liều mạng và một cái điều gì đó mình không biết. Đức tin nơi Chúa đó được căn bản, căn cứ trên một cái điều chắc chắn nhất được ghi trong Kinh Thánh và trên chính Đức Chúa Trời là Chúa cứu thế Giê-xu. Nó cũng giúp chúng ta, thứ nhất là chúng ta thêm đức tin, nó cũng giúp cho chúng ta vững lòng. Là vì sao? Chúng ta tin vào những điều Đức Chúa Trời hứa và những cái điều này không bao giờ thay đổi. Nó sẽ đi theo dòng lịch sử của con người và nó sẽ phán cho từng thế hệ biết lắng nghe, và dầu trong trường hợp nào, trong hoàn cảnh nào, cũng tìm được yên ủi. Trong đó có sự yên ủi cho người nương cậy nơi Ngài. Có một cái sự lợi ích nữa trong sự chữa lành. Lợi ích thứ nhất là gì? Thêm đức tin, chúng ta sẽ vững lòng. Và một điểm nữa là lợi ích trong cái sự chữa lành. Chúng ta biết cái phân đoạn kinh thánh này cho chúng ta biết là gì? Tùy theo mạng lệnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay. Nếu Đức Chúa Trời bởi tiếng phán của Ngài, nếu bởi tiếng phán của Ngài từ sự hư vô, từ sự tối tăm, từ sự hỗn loạn, Ngài đã tạo nội dựng nên ánh sáng lên tất cả những điều trong sáng tạo, thì tôi, hôn nhân tôi đổ vỡ, gia đình tôi đổ vỡ, tâm linh tôi khánh kiệt, cuộc đời tôi rối loạn, thì ai có thể chữa lành cho tôi? Chỉ có thể đem lại đấng sáng tạo, là đấng đã tạo nên tôi, Ngài có thể chữa cho tôi. Đấng sáng tạo nên tôi và qua lời Ngài thì tôi mới có thể đối diện được những gì mà tôi đã phá đổ trong cuộc đời của tôi. Không những Ngài chữa lành cho tôi mà Ngài còn giúp tôi trong lời Ngài, tôi có thể đối diện những gì mà tôi đã phá đổ. Đó là lý do tại sao biết bao nhiêu người nam người nữ, dù trong cái hoàn cảnh rất là éo le, trong hoàn cảnh rất là đổ vỡ, đến với lời Chúa và cuộc đời sống của Chúa được chạm, cuộc đời của họ thay đổi và trở thành cuộc đời của ca ngợi vui mừng. Nếu với mục đích tối thượng là muôn vật đều hầu việc Chúa, thì xin Chúa giúp cho chúng ta nhận biết từ muôn đời thiên đàng đã ấn định cho chúng ta là sự hiện hữu của chúng ta, của tôi và của muôn vật là để thờ phượng, là để phục vụ, để hướng về và để làm vinh quang cho Đức Chúa Trời. Đây, thưa quý vị, thờ phượng là sự chúc phước của thiên đàng. Đó là lý do tại sao cứ mỗi khi xong buổi thờ phượng thì chúng ta luôn luôn có gì? Có một lời chúc phước. Chúng ta sẽ có những cái buổi học kinh thánh tại nhà, chúng ta sẽ có những buổi học kinh thánh riêng một mình. Nhưng mà đặc biệt lắm, trong kinh thánh ghi nhận là gì? Sự chúc phước với những người đến thờ phượng Chúa. Nếu luật pháp không làm tôi ưa thích, ắt tôi đã diệt vong trong cơn hoạn nạn. Cái chữ diệt vong này đó, nó đi liền với cái sự ưa thích luật pháp Chúa. Lời Chúa giúp chúng ta tránh được sự diệt vong. Và cái nguyên nhân mà tôi xa rời, cái nguyên nhân mà tôi mất phẩm chất, cái nguyên nhân mà tôi mất hy vọng là vì tôi xa rời lời của Chúa. Kinh Thánh dùng những cái từ ngữ rất hay là như là giống như là đứa con lạc mất, phải không? Đồng bạc gì cũng đồng bạc lạc mất, hoặc là bất cứ gì đó lạc mất nếu tôi ra khỏi lời của Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta như tác giả Thi Thiên thừa nhận rằng tôi ưa thích, tôi chẳng hề quên, tôi tìm kiếm, tôi chăm chỉ về lời Chúa. Nếu tôi không có cái mối quan hệ chặt chẽ với lời Chúa thì khó mà có thể đi qua những thời điểm mà đau thương. Xin lời Ngài, cái lời bài hát chúng ta vừa mới hát phải không? Chiếu vào lối đi cho con. Còn với những cái lời mà Kinh Thánh chúng ta đọc rất là nhiều lời Kinh Thánh khó hiểu thì sao? Đó. Chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp mà chúng ta đọc cái lời Kinh Thánh chúng ta, Chúa ơi con không hiểu. Thì sao? Có một vị truyền đạo, ông ngồi ăn trong một cái toa tàu ăn uống của trên cái tàu lửa, chạy dọc theo cái dòng sông Hudson River. Thì xảy ra ông đang ngồi trên cái toa ăn như vậy, ông ăn như vậy thì xảy ra có người vô thần ngồi trước mặt ông. Có một cái nhà vô thần ngồi trước đối diện ông. Thì cái người vô thần đó mới bắt chuyện. Tôi biết, thưa ông là người truyền giáo. Thì cái nhà vô thần đó mới mở đầu như vậy. Vâng, người truyền đạo mới nói trả lời, tôi là người truyền giáo. Thì dừng lại một tí xíu thì người vô thần này với ông mới bắt đầu tấn công. Ông nói, tôi cho rằng ông tin Kinh Thánh. Thì người truyền đạo thì hẳn nhiên là người thẳng thắn. Ông là người đầy đức tin vào Kinh Thánh, cho nên vậy mà ông liền trả lời, tôi tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Thì nhà vô thần này chỉ chờ có thế ông nhảy vào. Ông nói, vậy ông không thấy cái quá nhiều điều không thể hiểu được trong đó sao? Ông không thấy có nhiều điều hiểu chứ, mà khó hiểu thật trong đó sao? Thì vợ chị vị truyền đạo này, vị truyền đạo ông mới khiêm nhường, ông thành thật, ông trả lời là vâng, có nhiều điều quá khó cho tôi hiểu thấu. Bây giờ với một cái âm điệu rất là thích thú khi mà dồn cái người truyền đạo này vào trong góc rồi đó. Thì ông cái người vô thần này mới tung ra câu cuối. Ông nói thế này, vậy thì thưa ông làm gì với những câu đó? Ông làm gì những cái câu mà ông không hiểu đó? Thì yên lặng, người truyền đạo mới tiếp tục cái bữa ăn của mình. Tình cờ cái hôm đó là cái bữa ăn có món cá xác của sông Hudson. Món cá thì thật là hấp dẫn, thật ngon, nhưng mà chỉ tội là cái xương nữa thì nó khá lớn. Làm gì ư? Thì người truyền đạo mới nhìn lên, ông nói tiếp, phải, như là khi tôi ăn cái món cá xác này, khi gặp xương thì tôi đặt nó bên cạnh đĩa. Tôi làm gì? Tiếp tục bữa ăn, rồi để xương đó cho ai đó, người dạy nào đó đó mắc họng, mắc xương. Có những điều chúng ta không hiểu, tại chúng ta để qua bên. Chúng ta đọc những điều mà Chúa dạy dỗ cho chúng ta. Còn những điều chúng ta không hiểu đó, sẽ có rất là nhiều người tấn công, và chính họ sẽ mắc họng trong cái điều mà Chúa để đó. Vậy thế nào tôi phải vâng lời gì trong cái bài học buổi sáng hôm nay? Tôi phải làm gì? Cầu xin Chúa để giúp thêm những cái cảm xúc. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta hát, chúng ta nâng cái cảm xúc, nhưng mà xin Chúa giúp cho cái cảm xúc nhiệt thành của chúng ta đó, nó phải căn cứ, nó phải có một cái nền tảng vào lời của Chúa. Vào lời của Chúa. Quý vị biết là hai tách, chúng ta có hai tách cũng rất là lợi. Rất là lợi là sao? Cũng rất lợi mà nó cũng có hại lắm. Nó có lợi là gì? Là sẵn sàng quá cho chúng ta, sẵn sàng cho chúng ta. Nhưng mà có cái hại là gì? Hả? Dần dần chúng ta không có còn có Kinh Thánh riêng tư nữa. Quý vị có thể có để ý không? Dần dần mình đến nhà thờ dường như là mình yên trí là gì? Là có gì? Có Kinh Thánh rồi. Phải không nào? Hôm nào có điện thì ai đó có Kinh Thánh họ đọc lấy, còn tôi thì khỏi. Mất điện, phải không nào? Nó có lợi nhưng mà cũng rất có hại, là vì chúng ta không còn có Kinh Thánh riêng tư để chúng ta đọc nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta vẫn nhận thấy cái quyển Kinh Thánh riêng tư cho mình là quan trọng, và nhờ ơn Chúa để mỗi người chúng ta có một cái quyển Kinh Thánh riêng. Chúng ta biết đây là có người order cho tất cả vấn đề supply của chúng ta trong hội thánh rất là giỏi, cô Quế William. Nếu quý vị cần Kinh Thánh, chúng ta có thể order một Kinh Thánh riêng cho mình, riêng cho mình. Quý vị biết là cái cuốn Kinh Thánh của Martin Luther ông rất là quý giá, cái cuốn Kinh Thánh, một trong những cuốn Thánh in đầu tiên, mà ông làm gì? Ông viết, ông gạch, ông kẻ trong đó. Tại sao vậy? Trong đó có những điều nó chạm vào được cuộc đời của ông, nó thay đổi cuộc đời. Ông muốn ghi, ông muốn nốt lại để làm sao? Để khi ông lật lại, ông nhớ lại cái câu Kinh Thánh đó cho mình. Xin Chúa giúp để có sự cân bằng giữa sự đọc để biết và đọc để thay đổi. Đọc để biết là gì? Là chúng ta lấy cái information trong đó, chúng ta lấy những cái điều, những cái trong đó. Nhưng mà học á, đọc á, để thay đổi, có nghĩa là chúng ta phải đặt cái mình dưới thẩm quyền của lời của Ngài. Chúng ta đọc, đặt dưới thẩm quyền của lời là Ngài là như thế nào? Chúng ta đánh dấu nè, chúng ta ghi nhớ nè, chúng ta học hỏi nè, chúng ta nhận cho mình nè, chúng ta thẩm thấu lời Ngài trong lòng của mình, thẩm thấu lời của Ngài trong mình. Và để làm gì? Để đáp ứng cái điều mà Chúa dạy trong cái điều đó. Vì vậy có như vậy đó, thì bất chấp những thay đổi của cuộc sống, chúng ta thấy là trong thời gian vừa qua quá nhiều thay đổi, mà có lời của Chúa thì chúng ta mới bất chấp những yếu tố nào xảy ra, vẫn khích lệ chúng ta tin cậy vào sự thành tín của Chúa và quyền tế trị của Ngài. Và rồi chúng ta sẽ đi trong cái sự vui mừng, vì chính Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của đầy sự vui mừng mà. Mình theo Chúa, Chúa có muốn mình đi một cách buồn rầu trước mặt Ngài không? Mình theo Chúa, Chúa muốn mình đi trong sự vui mừng, vì chính Ngài là Đức Chúa Trời của sự vui mừng. Và chỉ có thể đến với lời của Chúa, nhắc nhở chúng ta, khích lệ chúng ta những điều mà Chúa hứa, và Ngài sẽ hoàn thành, trong đó chúng ta có sự vui mừng. Ông Dr. Kenneth Boyle, trong cái quyển Theo Hình Ảnh Của Chúa, thì ông có đề nghị chúng ta đọc Kinh Thánh như thế này. Ông đề nghị là mình đã đến với Kinh Thánh, thì thứ nhất là ông khuyên mình, ông đề nghị là mình phải ra khỏi cái chỗ mình làm việc đó. Mình thường ngày mình làm việc, mình ạc chia, mình làm gì đó, thì ông khuyên mình đó, ra khỏi cái chỗ làm việc thường ngày, có một cái giờ, một cái nơi riêng, kiên trì, nó phải có kiên trì nữa. Một nơi đó, một cái nơi đó, ông nói nó giống như là nơi mà thờ phượng đó, nơi mà biệt riêng đó, nơi đó là mình nơi dâng cho Chúa đó, để ngồi xuống làm gì? Riêng tư mình với Chúa. Nhưng mà cũng lại xin nhắc lại là nếu mình không có Kinh Thánh riêng tư thì làm sao mình có những giờ đó được. Cho nên tôi hy vọng là gì? Sau sáng hôm nay thì mỗi người chúng ta phải có một cái cuốn Kinh Thánh riêng cho mình. Có biết bao nhiêu lời hứa trong này, mà lời hứa Chúa nói là sự thành tín của Ngài là lắm lớn lắm, là cao lắm, là rộng lắm, mà chúng ta không có thì làm sao chúng ta có thể đi được, để ôm lấy những cái lời hứa của Ngài mà đi. Cầu xin Chúa giúp cho chúng ta dành cho Chúa giờ tốt nhất trong ngày. Đọc chậm, đọc đi, đọc lại, đọc với cái tấm lòng thờ phượng, đọc với tấm lòng đáp ứng, không phải là số lượng trang. Ông nói như vậy đó, không phải là số lượng trang. Nhiều khi mình đọc mình muốn cho nó mau hết thì mình đọc số lượng cái gì. Nhưng mà ông nói là gì? Cũng không phải là tìm dữ kiện nữa, nhưng với lòng ao ước được Chúa hướng dẫn uốn nắn để trở thành môn đồ của Chúa. Để trở thành môn đồ của Chúa. Mục sư Billy Graham thì ông kể một cái câu chuyện về một cô truyền đạo bị quân Nhật, và Thế chiến thứ hai bị quân Nhật bắt giam trong một trại tập trung ở Trung Hoa. Có một cái lệnh rất là nghiêm ngặt, sẽ xử tử hình bất cứ ai dầu chỉ giữ một phần nhỏ của Kinh Thánh mà thôi. Người Nhật, họ có một cái lệnh rất là nghiêm khắc, và họ thi hành cái lệnh nghiêm khắc của họ rất là quyết liệt. Nhưng mà sách Tin Lành Giăng đã như thế nào đó được lọt đến với cô trong cái túi áo ấm. Ban đêm khi lên giường đi ngủ, cô trùm kín đầu lại. Cô mở cái đèn pin, mở pin, cô soi, cô đọc cái cuốn sách Tin Lành Giăng nhỏ đó. Cô đọc, cô biết đây là sinh mạng của cô. Nếu người ta thấy, cô cũng chết. Mà không có nó, cô cũng chết. Cho nên cô đọc rồi cô làm gì? Cô thuộc lòng. Cô thuộc, cô ghi nhớ đó, nó chìm theo cô vào trong cái giấc ngủ đó. Bằng cái cách đó thì sau một cái thời gian, thì cô thuộc lòng xét tin lành nhau. Rồi bây giờ cô thuộc lòng rồi giờ làm gì? Bây giờ để tránh khỏi bị phát hiện thì mỗi khi cô rửa tay, cô lấy cái tràng kinh thánh, cô rửa tay cùng với xà phòng đó, cô làm cho nó tan đi và để cho nó trôi xuống. Cô nói như thế này: đây là cái cách mà tôi chia tay với bạn đồng sự dân. Ngày mà cô giải thoát thì hầu hết các tù nhân khi mà dẫn đi ra khỏi cái trại tù đó, tất cả các tù nhân đều ở trong cái tình trạng hoảng loạn, mặt họ cúi xuống, đi trong cái dáng điệu thụ động. Nhưng mà cô truyền đạo này đi ra thì khác hẳn, hoàn toàn khác hẳn. Cô giống như là một cái, phải nói là sáng sủa như đồng soi, khiến cho nhiều người phải nói rằng cái đầu giống như là cô, đầu óc cô vừa mới được tẩy vậy đó. Nhưng mà phóng viên của tuần báo Time là người phỏng vấn cô đó, thì ông đã trả lời như thế này: phải, cô ấy được tẩy nhưng bằng lời của Đức Chúa Trời. Cô đi qua sự gian nan nhưng mà bởi lời của Đức Chúa Trời vẫn sáng sủa, vẫn hy vọng, vẫn ở trong vui mừng. Thưa hội thánh, cái gian nan mà chúng ta vừa trải qua những ngày tháng qua đó cũng là cái cách mà để Chúa kéo chúng ta với Ngài, đến với gần với Ngài hơn, tập trung vào Ngài hơn. Để làm gì? Để xin, để tìm và để gõ cửa. Rồi trong thời điểm của Ngài thì Ngài sẽ bày tỏ Ngài cho chúng ta. Khi mở kinh thánh ta ra thì xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, xin Đức Chúa Trời là tác giả của kinh thánh mở lòng chúng ta. Chúng ta mở kinh thánh ra, chúng ta phải cầu xin Đức Chúa Trời là tác giả của kinh thánh này mở lòng chúng ta. Và chăm chỉ trong lời Ngài, đó là cách mà mình bày tỏ mình thực sự yêu lời của Chúa. Còn đó, nhiều khi mình nói là mình biết lời Chúa là đúng không? Yes, mình biết đây là lời Đức Chúa Trời không? Yes. Nhưng mà rồi cái cách mà mình không có chăm chỉ trong lời của Đức Chúa Trời thì nó là hoàn toàn lại nói là ngược lại. Hoàn toàn nói là ngược lại là mình lại yêu lời Chúa. Chúng ta không đến với kinh thánh để lẩn trốn thực tế, nhưng để trang bị, làm cho mình mạnh mẽ và phục vụ Chúa cách hiệu quả. Lời Chúa cũng nhắc cho chúng ta buổi sáng hôm nay trong cái phần câu gốc: ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được cho đến khi mọi sự được trọn. Có nghĩa là Đức Chúa Trời đã hứa, sự cứu chuộc Ngài đã hứa cho những người đến với Ngài. Đây là điều chắc chắn và sự thành tín của Chúa đã vững lập đời đời trên trời. Ngài đã hứa và chúng ta sẽ đến ngày đó trong sự thành tín của Ngài. Nhờ ơn Chúa để gắn bó và sống với lời Chúa, vì Đức Chúa Trời cam kết sự vững lập tuyệt đối của lời Ngài, trong đó đem nhiều lợi ích cho chúng ta và bảo đảm một sự an ninh thật sự cho người yêu mến lời của Ngài. Trước khi chấm dứt, ao ước là mỗi chúng ta, tôi xin được nhắc lại thôi, mình cần có gì? Một kinh thánh riêng tư, để trong đó mỗi ngày Chúa sẽ nhắc nhở cho mình thấy, sẽ thấy sự thành tín của Chúa, những lời hứa của Chúa cho cuộc đời của mình sẽ được thực hiện trong sự thành tín của Ngài. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài.